Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, kính thưa quý cô, kính thưa tất cả quý Phật tử. Thì trước nhất á, thì tại mạng cũng xin tri ân cũng như là tán thán công đức của bác hội trưởng cũng như là quý bác cùng quý thiền hữu trong hội Phật học Đức Tuệ đã trợ duyên cho tại mạng trong buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Và tại mạng xin chúc tất cả quý vị thân tâm thường an lạc, trí tuệ ngời sáng, bồ đề tâm kiên cố, sớm giác ngộ và được an lành trong chánh pháp của Như Lai. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì trước nhất á, thì tề mãn sẽ vào trong cái buổi thuyết pháp ngày hôm nay đó, tề mãn sẽ trước nhất kể một cái câu chuyện. Cái câu chuyện như thế này là có một thiền sư. Thiền sư này thì trên đường hoằng pháp đó, thì ngài đi đến một cái thôn trang. Thì trong thôn trang này có một cái ngôi chùa, mà rất ngộ là ngôi chùa này đó lại không có ai ở hết. Thì gọi là đi đường mà không có chỗ ở, cho nên gặp chùa giống là cái nhà. Cho nên là vì thiền sư này mới vào ở trong đó. Thì những người dân á, thì thấy thầy thì thương, cho nên mới nói: thầy ơi, đừng ở trong cái chùa này. Hỏi sao vậy? Bởi vì ở trong chùa này có con quỷ ghê lắm. Hỏi con quỷ nó làm sao? Thì người ta mới kể cái câu chuyện như thế này. Thực sự là cái chùa này trước kia đó là rất là đông tăng chúng, và có một vị thầy trụ trì ở đó. Thì một dạo đó là khi mà thầy lâm bệnh đó, thì những thầy lang đó là mới hút thuốc cho thầy, nhưng mà không có hết, bởi vì cái bệnh của người già uống thuốc thì cũng khó mà hết được lắm. Cho nên vì vậy đó là thầy lang mới nói với mấy thầy trong chùa: muốn cho thầy mau khỏe đó thì nên là nấu canh gà cho thầy uống đi. Thì khi mà nấu canh gà cho thầy uống đó thì thầy quả nhiên khỏe lại. Nhưng mà thưa quý vị, thân khỏe mà tâm lại không khỏe. Khi mà thầy khỏe lại rồi đó, thầy mới phát hiện ra cái điều đó là thầy đã tu từ nhỏ đến lớn mà đến giờ này lại ngã mặn. Cho nên thầy quá sức là đau khổ đi, đau khổ, oan ức, và thầy chết luôn. Cho nên đó là, mà khi mà thầy chết rồi đó thì tự nhiên cái chùa đó không ai dám ở, nghĩa là cứ tối tối về đó là trong gió thoảng vi vu đó lại phát ra một cái tiếng rất là kinh khủng. Tức là phát ra cái tiếng mà ngài dùng hai cái câu thơ, tức là lâm bệnh ngọa tại sàn, nhức dạ ẩm kê khang. Tức là liệt giường bệnh hành ta, nên phải uống canh gà. Rồi xong rồi đó là cái tiếng gió thổi vi vu với quý vị, đổ ra một cây chu chéo lên, khiến cho cả chùa tăng chúng đều tan nát hết, không ai ở đó được. Cho nên đó là quý vị thấy đó, là nhiều khi đó là có những thức ăn nó bổ dưỡng, nhưng mà nó chỉ bổ dưỡng về thân thôi. Nhưng mà về cái tâm lý đó, nếu mà cái gì mình không thích đó, thì cái nó trở thành cái chướng ngại. Cho nên nó nhiều khi thương là cuối cùng trở thành bị thương, phải không ạ? Thì bị thương tức là cái đó khiến cho thầy phải khổ. Thì vị thiền sư nghe như vậy rồi đó, thì ngài không có sợ hãi, bởi vì ngài là người đã đạt đạo. Cho nên ở lại đó, thì đêm đó đó thì bắt đầu tiếng chu chéo lại phát ra trong tiếng gió, là lâm bệnh ngọa tại sàng, nhức ẩm dạ kê khang. Thì ngài liền ngâm lại hai cái câu kệ là: ba nghiệp thường thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Vừa nói hai cái câu đó xong đó là cái vị mà cái linh hồn, cái vong linh, cái thần thức của vị thầy đó tự nhiên giác ngộ, quý vị, là từ đó về sau cái chùa đó là không còn tiếng chu chéo nữa, tức là thầy đã đi thọ sanh. Tức là khi mà đã khai mở được đó là liền đi thọ sanh. Cho nên đó là chỉ có hai câu là: ba nghiệp thường thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Nghĩa là ba nghiệp của mình mà thanh tịnh đó, Đồng tức là giống, quý vị, tức là giống như Phật ở Tây Phương vậy đó, tức là giống như Phật ở Tây Phương, nghĩa là ba nghiệp mình mà thanh tịnh đó thì giống như Phật ở Tây Phương. Thì như vậy đó, là khi nào mà quý vị Phật tử tu hành mà ba nghiệp của mình được thanh tịnh đó là giống Phật ở Tây Phương. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật nói rằng đó là tất cả chúng sanh và Phật đồng một thể tánh hết, không có sai khác. Ở đây á, là quý vị á, là ba nghiệp được thanh tịnh hết chưa ạ? Quý vị chưa ba nghiệp được thanh tịnh. Vì vậy mà hôm nay Tài Mãn sẽ giảng với đề tài là tịnh tu ba nghiệp. Kính thưa quý vị, nói đến tịnh tu ba nghiệp là một cái bài pháp thực sự là cái căn bản mà có thể là tất cả quý vị ai cũng có thể học, ai cũng có thể biết, nhưng mà hành á, thực sự là rất là nan giải. Chẳng những á, là không phải hàng Phật tử không, mà kể cả hàng tăng ni mà vẫn chưa thực hiện được là cái điều này. Mà nếu mà trong hàng tăng ni và quý Phật tử, nếu một người nào mà thực hiện được ba nghiệp của mình mà được thanh tịnh đó, là lúc đó là quý vị sẽ dễ dàng giải thoát. Thì về ba nghiệp này đó là quý vị biết ba nghiệp gồm gì? Ba nghiệp thân và khẩu ý. Thì trước nhất tại bạn nói về cái thân. Về cái thân đó là có ba cái phần. Ba cái phần này gọi là cái căn bản đó. Là quý vị nhớ thân là ba cái phần nào căn bản? Không gì? Sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Đó là về cái ba cái vấn đề này. Về cái sát sanh đó là đầu tiên Đức Phật á, là có dạy chúng ta sát sanh không ạ? Đức Phật không dạy chúng ta sát sanh không ạ? Nhưng mà Đức Phật có cấm quý vị ăn mặn không ạ? Không hả? Quý vị thấy cái đó là có mâu thuẫn không ạ? Thật ra trong cái giới của cư sĩ đó thì Tài Mãn chưa thấy có cái giới nào là cấm Phật tử ăn mặn hết. Nhưng mà tại sao Đức Phật không cho mình sát sanh? Sở dĩ mà Đức Phật á, là không cho mình sát sanh á, là có hai cái vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất á, là bởi vì tất cả chúng sanh á, đều có thể là thân bằng quyến thuộc của mình hết quý vị. Cái điều này là quý vị nghiệm lại là quý vị sợ lắm. Ở đây á, là Tài Mãn không có hù quý vị Phật tử về ăn mặn rồi mình sợ ha. Mà đây là cái lẽ thực. Bởi vì á, là trong cái kiếp luân hồi này đó, là có thể hiện tại kiếp này mình làm người, nhưng mà chưa chắc gì kiếp sau đó là mình được làm người nữa quý vị. Vô tình mình tạo cái nghiệp gì đó đó là mình có thể đọa xuống mình làm súc sanh không chừng, hoặc đọa vào trong cảnh giới ngạ quỷ. Thì như vậy không phải là bản thân mình quý vị, còn có thể là ông bà cha mẹ tổ tiên của mình. Bởi ngày xưa do vô minh không biết đạo cho nên đó là sát sanh rồi làm những điều tội lỗi, thì họ phải trả cái nghiệp đó quý vị. Mà quý vị có đành đoạn nào mà ăn những cái con vật mà cha mẹ của mình đào thai lên không ạ? Không, mình không có nỡ nào đúng không ạ? Nhưng mà những cái miếng thịt mình ăn mặc dù là khuất mắt, nhưng mà rủi cái thịt đó là thịt của cha mẹ, ông bà, tổ tiên, bà con, thân thuộc của mình, quý vị có nỡ không ạ? Cũng không nỡ. Nhưng mà quý vị có ăn chay không? Dạ không luôn. Cái hồi sư ông á, sư ông của Tệ Mãn á, là sư ông của, không phải của riêng, sư ông này là sư ông Thiện Viện Trúc Lâm á, viện trưởng đó quý vị, sư ông Thanh Từ. Ngài có kể một cái câu chuyện như thế này nè. Nhiều khi mình thương thầy, mình nói là thầy của tôi mà không phải. Ngày xưa đó là lúc đó có một cư sĩ quý vị, là khi mà đào cái mã của ông nội đó, đào cái mã của ông nội lên, tức là dời mộ đó, thì khi đào ra đó thì mới phát hiện ra một cái hộp. Thì trong cái hộp này mở ra có một cái tờ giấy, mà tờ giấy toàn là chữ Hán không à, bởi vì ngày xưa là chữ Hán. Thì cái vị cư sĩ này là không có hiểu được là cái chữ Hán nghĩa như thế nào, mới đến mới đưa đến cho sư ông để sư ông đọc coi là cái đó nghĩa như thế nào. Thì khi mà sư ông mà đọc ra đó thì sư ông mới giật mình luôn. Sư ông kể cái chuyện này với đại chúng á, thì đại khái trong cái tờ giấy nói như thế này nè, tức là ông nội của người cư sĩ này là làm quan. Thì cái đêm đó đó là ông quan này đó là nằm mộng thấy năm vị thầy đến nói là bạch quan, bẩm quan, sáng mai á là tụi tôi sẽ bị chém, năm người anh em chúng tôi xin quan đó là từ bi mà cứu chúng tôi với. Thì đầu hôm ông ta mộng như vậy, ông ta nghĩ là chắc giấc mộng thường thôi, ông ta mới ngủ lại. Ngủ lại đúng 3 giờ sáng là mộng lại một cái giấc mộng y chang như vậy đó. Cái sáng ra mới gọi Sai Nha đến, mới nói là trong ngục tù là có thầy tu hay là không. Thì Sai Nha nói là trong ngục tù không có thầy tu. Thì tại sao lại có cái giấc mộng như vậy? Chắc là ông ta là một nhà Phật tử, cho nên là chắc là có thể là có những chúng sanh nào là gặp nạn nhờ mình cứu đây. Thì mới cho là quân lính đi ra ngoài là coi cái người nào mà mang 5 con là phải mang về phóng sanh hết. Ví dụ 5 con cá, 5 con gà, 5 con vịt đó là mang về phóng sanh hết. Thì Sai Nha đi ra ngoài tìm thì không thấy cái hiện tượng xảy ra. Nhưng mà đến chiều lại đó thì có một cái người là đi câu ếch đó, họ mang 5 con ếch, họ chuẩn bị ra chợ bán. Thì Sa Nha mới nghĩ là hồi sáng quan nói như vậy chắc này là 5 con ếch là có thể đó là cái là 5 con ếch này á, là quan muốn kêu mình mang về để phóng sanh. Khi mang về đó thì ông quan mới thả phóng sanh đi. Thì đêm đó đó, tối đó thì ông quan mới nằm mộng. Ông nói rằng nằm mộng đó thì ông kể lại đó là đêm đó thì tự nhiên 5 vị thầy đã xuất hiện trong mộng và đến cảm ơn quan. Nó là tụi tôi bởi vì đời trước do tu hành không có giữ giới, rồi lại ăn thịt uống rượu tạo nhiều tội, trên đời này tôi thành ếch. 5 anh em chúng tôi thành 5 con ếch. Hôm nay nhờ quan mà từ bi mà phóng sanh, cho nên 5 anh em chúng tôi còn sống còn. Nghe như vậy đó quý vị, kể như vậy cho đại chúng thì ai cũng sợ hết. Ở đây thì tài nạn muốn nhấn mạnh đến ở cái vấn đề đó là có thể là những người, những cái chúng sanh đó đều là những người thân của mình mà mình không có hay quý vị. Ví dụ như bây giờ máu thịt của mình và máu thịt của chúng sanh có giống không ạ? Nước mắt cùng mặn, máu cùng đỏ, chúng sanh bình đẳng như vậy đó quý vị. Mà nhiều khi thịt của mình nó còn ngon hơn thịt của chúng sanh nữa quý vị. Ở những người họ đi rừng họ kể là như thế này nè, họ nói cái con cọp á mà từ trước đến giờ mà nó chưa ăn thịt người á là nó gặp người á là nó tránh, nó sợ quý vị. Nhưng mà nó đã ăn một lần rồi á là nó ghiền, cho nó gặp người là nó tấn công à. Bởi vì nó xác minh nó xác minh rằng á là khi ăn thịt người ngon hơn những ăn thịt con thú khác quý vị. Mới nói thịt mình ngon hơn đúng không ạ? Này nói chơi quý vị đừng về thử nha. Thì như vậy đó là rồi ngày xưa á là quý vị thấy đó là không có sát sanh, là Đức Phật á là ngài mặc dù ngài không cho đệ tử sát sanh nhưng mà cũng ăn mặn. Nhưng mà thời Phật ăn mặn như thế này nè quý vị, là phải đủ hội đủ 7 điều kiện, tức là tam tịnh nhục và 4 pháp quán tưởng. Tam tịnh nhục á là gì à? Không thấy, không nghe, không nghi. Và 4 pháp gì? Phải quán từ bi hỷ xả gì mới ăn thức ăn đó. Bởi vì thời Ấn Độ bây giờ là đâu có đồ chay như bây giờ, mà chỉ người ta ăn cái gì á thì cúng cái đó thôi, mà nhận cái lòng thành của người ta chứ không phải là nhận vật thực. Mà khi thọ dụng á là phải đủ như vậy. Thưa quý vị, mà khi thọ dụng như vậy á, là tâm của các ngài có thanh tịnh không ạ? Thưa rất là thanh tịnh. Tâm của các ngài rất là thanh tịnh, mà đã dùng cái tâm thanh tịnh mà thọ dụng á, cho nên không có tội quý vị. Thưa quý vị, còn chúng ta ngày hôm nay đó là mình ăn có được hội đủ những điều kiện như vậy không ạ? Có khi mình ăn mình còn nói cái miếng này không ngon miếng kia nữa. Thịt ba nội không ngon bằng cái thịt mà gì mà nó thịt không mà không có mỡ đó quý vị. Ví dụ mình còn phân biệt ra cái loại này loại kia, rồi mình còn hơn thua, thì như vậy đó là không được. Cho nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó là Đức Phật á, ngài nói một cái điều này mà rất là thấm thía. Ngài nói là này các tỳ kheo, các ngươi không nên là ăn mặn, không nên ăn thịt chúng sanh. Bởi vì sao? Bởi vì nếu ăn thịt chúng sanh á là thứ nhất tổn lòng từ bi, thứ hai nữa chúng sanh không dám gần. Ngài ví dụ giống như con sư tử ăn thịt của chúng sanh, tất cả loài thú khác không dám gần con sư tử. Quý vị thấy bây giờ con chim đó ngoài mình đi tới là nó chạy liền quý vị, con chó đi tới là nó sủa à. Phải không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì nó đã có một cái, nó sợ mình quá, bởi vì mình đã ăn thịt nhiều quá, cho nên là mình không có thể nào mà mình gần gũi được với chúng sanh. Cho nên Đức Phật không cho, là ở trong bản kinh Đại Bát Niết Bàn đó quý vị, quý vị không, quý vị về quý vị đọc trong quyển 1 đó, thì Đức Phật có nói về cái điều đó trước khi ngài mà vào Niết Bàn. Đó là cái vấn đề về cái phần thân xác. Và bây giờ nói phần đạo. Đạo tức là ăn trộm. Người ta nói rằng đó là của mình nhiều của cải vật chất á thì lòng tham của mình nó giảm bớt. Quý vị có tin được điều này không ạ? Ngày xưa mình nghèo, mình đói, mình khổ, cho nên vì vậy đó là mình còn tham. Nhưng mà đến khi mình nhiều của cải vật chất rồi, quý vị còn tham không ạ? À? Quý vị thử nói một câu thật lòng đi. Vẫn còn tham không ạ? À? Là bởi vì sao ạ? À? Bởi vì Đức Phật nói lòng tham của chúng sanh không đáy, cho nên vì vậy là cái nghiệp trộm này đó, mình không khéo giữ đó, thì nó cũng trở thành một cái vấn đề. Cho nên tại bạn thấy như là ở Mỹ này đó, là lâu lâu rồi quý vị cũng tới kể là có những ca sĩ đó, ca sĩ luôn nó thấy nghèo không ạ? À? Cứ vô tiệm mua đồ lên ca xong trả lại. Còn mình lâu lâu đi ăn tiệc cưới mua bộ đồ, rồi tiệc cưới xong trả lại, đi ăn đám hỏi một bộ, đám cưới một bộ, tôi nôi một bộ, đầy tháng một bộ. Rồi mình cứ vô cái mình lận cái giá đó vô bên trong đó, rồi sau mình trả lại. Như vậy là có phải là mình còn tham không ạ? Nói cái này thì hơi đụng chạm chút đỉnh ha, nhưng mà nó có cái điều á, là nó điều là nó tế nhị ở trong đó mình không thấy, mà nó bị ảnh hưởng mình dữ lắm. Ở thiền viện Bảo Trơn đó quý vị, là có những cái vườn táo mà đến mùa đó, đến mùa là người ta đi hái táo apple đó. Thì bữa đó là gần đến mùa hái táo rồi, thì lại xảy ra sự kiện như thế này. Họ đăng báo luôn, rồi quý Phật tử mang báo lên cho mấy thầy coi luôn. Nói là có một người Á Đông, cũng may là không phải là người Việt Nam quý vị. Người Việt Nam mình mà như vậy tủi lắm, nhưng mà không phải là người Việt Nam thì đều cũng mừng. Nhưng mà cũng có một cái chữ người Á Đông, họ nói là người Á Đông vậy đó. Đi vào trong cái vườn táo, thì đi vô vườn táo thì mỗi người là một cái bịch đó là 10 đô. Tức là khi ăn xong rồi bỏ bẻ táo đầy vô một giỏ là có quyền đi ra tự do. Nếu mình mà lấy thêm gì nữa đó thì làm sao mà trong cái giỏ đó thôi chứ không được quá. Vậy mà người Á Đông á quý vị, chạy chiếc xe vô mở cái trong lên. Tại vì những cái vườn apple nó có những cái đường trống, họ tự nhiên, bởi vì họ không có tham, không tham mà. Cái họ vô cái bắt đầu họ hái, họ bỏ trong cái chân họ đóng lại. Nhưng mà không biết làm sao người ta ra, người ta mở lên, người ta chụp hình quý vị, họ đăng báo luôn. Cái quý vị Phật tử nó thôi thỉnh quý thầy đi hái táo, nó thôi quý Phật tử cứ đi, thầy không dám đi. Ở sao mình đi mình quê quý vị. Quê. Mặc dù không phải người Việt mình, nhưng mà họ gái cái chữ là người Á Đông quý vị. Cho nên như vậy đó, là cái lòng tham của mình nó gá vô trong cái gọi là cái đạo, tức là cái thuộc về cái trộm cắp mà tế nhị thì mình không có biết. Còn cái vấn đề thứ ba của trong cái nghiệp thân đó quý vị, đó là cái tà dâm. Thì thật ra thì cái vấn đề này á là nó cũng rất là tế nhị, nhưng mà có một cái điều đó là quý vị Phật tử chắc ai cũng kinh nghiệm qua. Quý vị thấy á, ở xã hội Mỹ đó, có phải là người ta ly dị nhiều hơn không ạ? Hay mình không nói xã hội Mỹ nữa mà xã hội văn minh bây giờ đó quý vị, tức là đất nước nào mà nó văn minh lên á thì người ta ly dị nhiều, phải không? Đúng không ạ? Tại bạn nãy đi từ ở nhà rồi đi ngang cái chỗ thành phố đó, thì mấy cái chỗ luật sư á đều ghi cái chữ lớn là ly dị, thấy cái chữ đó không ạ? Tại sao như vậy? Bởi vì là người ta ly dị nhiều quá quý vị. Ngày xưa á, là cái thời phong kiến đó, là gọi là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ là hình như là con đặt đâu thì cha mẹ ngồi đó, nghĩa là ngược lại. Nhưng mà là ngày xưa thì cái hình ảnh ít ly dị hơn là bây giờ. Bây giờ tại sao tự do họ thương nhau thiệt mà rồi lại họ lại ly dị nhiều hơn? Tại sao như vậy? Là bởi vì là có một cái điều là người ta không có nhận ra, là mình thấy cái gì cũ á, tự nhiên mình cảm giác là mình cảm thấy nó chán à. Cái gì mới thì mình thích. Giống như là ở đây công việc làm cũng vậy. Người nào làm một cái công việc mà một vài năm họ muốn đi đổi việc khác, nghĩa là họ cảm giác là cái việc đó quá cũ kỹ với mình à. Hay một chiếc áo quý vị mua về mặc một lần rồi đó, rồi quý vị đi đâu á, rồi cái muốn mặc lại chiếc áo đó mình cảm giác đã cũ đối với mình rồi. Nhưng mà những cái nước nghèo đó là chiếc áo mà họ, chiếc áo của mình mà họ nhận được đó quý vị, đó là chiếc áo mới họ mặc hoài thôi. Đó là lúc nào mang ra mặc cũng mới, bởi vì họ có một chiếc áo thôi quý vị. Còn mình nhiều quá cho nên là mình cứ mặc chiếc này rồi đó, lần sau mình đi nữa mà mình mặc chiếc đó, người ta nói ồ chắc bà nghèo lắm, sao bà mặc có áo cái bà mặc hoài. Cho nên vì vậy trong cái lô xịt ở đây quý vị, trong cái tủ quần áo quý vị, kích thước khủng khiếp luôn. Thì bạn thấy nhà nào á là cũng có cái tủ quần áo mà đi bộ hoài không tới á. Còn giày quý vị nhìn vô là thấy là một phải nói là giống như là một cái tiệm vậy đó, dạ, bán hàng rất là nhiều quý vị, phải không ạ? Là bởi vì á là mình không bao giờ là mình thấy là cái mới. Cho nên là trong đạo Phật, Đức Phật dạy đó, làm sao mình thấy lúc nào mình cũng thấy mới hết, dù cũ mà mình cũng thấy mới. Tức là những cái người mà thân của mình á, là vợ chồng với nhau á, là quý vị thấy tại sao vợ chồng với nhau là hay cãi lộn với nhau. Ngày xưa mới quen nhau đâu dám cãi lộn, phải không ạ? Nếu mà cãi lộn tức là không có gặp được luôn. Bây giờ lấy nhau rồi cãi lộn, bởi vì chắc ăn dù cãi lộn cũng ở chung một nhà. Nhưng mà thưa quý vị biết tại sao cãi lộn không ạ? Là bởi vì thấy nó quá quen rồi, quá cũ rồi quý vị, quá cũ rồi. Cho nên vì vậy đó là thấy gì mới mới thì thích rồi. Cho nên là quý vị cứ chờ cái hàng modern ra đó, vô trong tiệm là họ cứ trưng bày những cái hàng nào mới là quý vị chọn những hàng modern. Mà trong khi chưa chắc gì những hàng modern đó nó tốt bằng những cái cũ mình đang xài quý vị. Nhưng mà cái gì mới là mình khoái. Cho nên vì vậy đó là không tốt. Trong chuyện cổ Phật giáo đó là Đức Phật có kể cái câu chuyện như thế này. Tức là có anh chàng xạ thủ đó, là ảnh học khi học thành nghề bắn cung rồi đó, thì cái vị thầy đó là mới gả đứa con gái cho anh chàng xạ thủ này quý vị. Thì khi gả rồi đó thì hai vợ chồng sống với nhau, thì hai vợ chồng trên đường đi về đó là gặp 500 tên cướp. Thì 500 tên cướp á, thì người xạ thủ này rất tài nghệ, cho nên là bao nhiêu tên của ảnh là bắn ra đó là đều diệt hết, là 499 tên cướp. Còn một tên cướp cuối cùng là tên tướng cướp, nhưng mà xui một cái tên tướng cướp này quá sức là đẹp trai hơn chàng xạ thủ này nữa. Thì cô gái này, người vợ vừa gặp tên cướp này đã mang lòng yêu rồi, thương rồi. Không biết đó là một cái nhân duyên gì, không biết hay là anh chàng tướng cướp này cũng là một dạng là mới. Thì thấy thương quý vị. Khi mà chàng xạ thủ này đánh anh tên tướng cướp này đó là ngã xuống rồi, kêu người vợ là mang thanh kiếm cho mình thì lẽ ra đưa cho chồng, mà người vợ này lại đưa cho tên tướng cướp. Thì tên tướng cướp sẵn cái cây kiếm đó quý vị, đâm một cái là lòi ruột cái người chồng. Tên tướng cướp mới lấy được cái cô vợ này rồi, bao nhiêu nữ trang. Rồi là đi qua cái con sông, tên tướng cướp này nghĩ đó, chồng của nó cũng bỏ, lấy mình rồi mốt bỏ luôn. Nghĩ như vậy quý vị. Cho nên mới nói vậy thôi, bây giờ nàng à, nàng đưa hết nữ trang quần áo cho ta, để ta đi qua trước rồi ta đón nàng sau. Thì tất cả hành lý nữ trang là trao cho tên tướng cướp. Tên tướng cướp đi qua rồi là không trở lại, để cho cô ta bơ vơ đứng đó mà ức hận ngắm nhìn xa xăm dịu vợi, tư tưởng là mong lung, chết không được sống không được, đứng ngơ ngác đó. Thì trời đế thích quý vị, trời đế thích đó là với một người á, là đánh ngựa với một con ngựa nữa. Thì với thần lực đó thì cái người đánh ngựa đó là biến thành một cái con chó, và con chó này ngậm một cái cục thịt, thì cái con ngựa đó là thành một cái con cá nằm ở dưới sông. Rồi đế thích đó là thành một cái con chim ưng đậu trên cành cây. Thì cái con chó này ngậm cục thịt đi xuống bờ sông á, lại là thấy cái con cá dưới đó, cho nên là mê cái con cá, nhả cục thịt ra để mà bắt con cá. Vừa nhả cục thịt ra bắt con cá thì con cá lặn đi mất, và con chim từ trên cành đó là bay xuống là gấp cái cục thịt đó là bay đi. Rồi con chó đứng ngơ ngác, cái cô gái cười. Khi cô gái cười rồi đó thì cái con chó này mới nói đó là cô cười cô đi, đừng có cười tôi. Bởi vì cô cũng y chang à, không khác gì hết, tôi với cô cùng chung số phận thôi. Là bởi vì là khi thấy cái mới mà mình không chấp nhận những cái cũ, mình bỏ cái cũ đi để mình tìm cái mới, cuối cùng là không được cái gì hết. Thưa quý vị, thì lúc đó đó là Đức Phật của chúng ta là một vị thần song chứng kiến hiện tượng đó. Ngài kể lại cho các vị tỳ kheo, Ngài nói các vị tỳ kheo, các con phải chấp nhận những cái gì mình đang có. Nghĩa là những gì mình đang có là những cái đó tốt đẹp nhất, mình có thể cải thiện được những người mình hiểu nhất và thì mình dễ dàng cải thiện hơn. Chứ còn cái người mới thì làm sao mình hiểu được họ, làm sao mà mình cải thiện được họ. Cho nên đó là cái hạnh phúc á, là không có phải là có cái mới mới gọi là cái hạnh phúc, mà Đức Phật dạy biết chấp nhận á, là hạnh phúc. Tức là biết chấp nhận miếng ăn thực tại là quý vị được hạnh phúc thôi. Còn mà quý vị không biết chấp nhận miếng ăn thực tại là quý vị không biết hạnh phúc. Cho nên giờ quý vị về nhà, quý vị thử thực hành cái điều này. Nghĩa là quý vị thấy hết tất cả người thân mình đều là những người rất là mới mẻ đối với mình, không phải là người cũ, thì quý vị sẽ thương như là lúc ban đầu mới gặp nhau vậy đó. Thì mình mà muốn có cái nhìn được như vậy đó quý vị, là quý vị phải có cái nhìn nó tròn đầy. Cái nhìn nó tròn đầy là sao? Nghĩa là cái nhìn của mình á, là không có cái sự so sánh trong đó. Ví dụ như bây giờ quý vị có chồng, quý vị có vợ đó, là quý vị đừng bao giờ so sánh vợ mình với vợ người ta. Đúng không ạ? Đừng bao giờ so sánh chồng mình với chồng người ta. Mỗi người có cái duyên nghiệp khác nhau à. Nhiều khi sống với người đó tốt nhưng mà sống với mình lại là xấu quý vị. Cho nên vì vậy á, là mình không có nên so sánh. Nghĩa là mình không có thấy là cái này là đẹp, cái này là xấu. Mình chỉ biết chấp nhận thôi. Thật ra thế gian này á, là không có cái gì gọi là đẹp thật, và cũng không có cái gì xấu thật cả. Các pháp tương đối. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả chúng sanh á, là mang thân này là giống nhau à quý vị. Thân này là tứ đại, là giống nhau. Không có cái nào gọi là tốt, cái nào gọi là xấu hết. Mà nó chỉ là một cái duyên hợp tạm tạm thôi à. Cho nên vì vậy á, là quý vị đừng so sánh. Mà khi nào mà quý vị mà không có sự so sánh đẹp xấu hơn thua phải quấy rồi đó quý vị, là quý vị sống rất là an lành, rất là hạnh phúc. Đây là tu rồi đó. Tu rồi chứ không phải tu là cái gì cao xa. Khi Tài Mãn lên trên máy bay mà bay sang đây đó, thì Tài Mãn được ngồi bên cửa sổ. Tài Mãn mở cái cửa sổ lên, Tài Mãn nhìn ra bên ngoài đó là thấy một cái không gian bất tận. Và thấy chiếc máy bay hình như là nó không có bay quý vị. Bởi vì nó cao quá nó không có bay. Mình thấy nó đứng chỗ à. Nhưng mà nó có bay không ạ? À? Nó bay ít nhất là phải là 500 mai một giờ, nó không ít đâu, đúng không? Rất là nhanh. Mà quý vị thấy ở dưới này là xe của mình mà chạy khoảng chừng 50 mai thôi là rất là nhanh rồi, phải không ạ? À? Nhưng mà trên không trung tại sao mà thấy nó giống như nó đứng à? Thì tự nhiên tại bản mới nghiệm ra được cái điều này nè. Là tại vì là sở dĩ ở dưới mình chạy chậm khoảng chừng 50 mai thôi mà mình thấy nó nhanh là bởi vì là còn có hai bên quý vị. Mình còn có hàng cây, còn có cái nhà cái kia, tự nhiên mình cảm giác nó nhanh thôi. Nhưng trên không trung thì không có hai bên, nó không có hai bên, cho nên là tự nhiên thấy máy bay nó chậm lại, giống như có khi cảm giác như nó không bay, đứng chỗ nữa. Nhưng mà thực sự có bay không ạ? Mình tu cũng vậy quý vị. Khi nào quý vị không có so sánh, quý vị không có hơn thua phải quấy, là ở như vậy là quý vị tu rồi đó. Mà quý vị dường như ủa mình tu vậy đâu thấy tiếng, mà có tiếng không ạ? Tiếng kinh khủng, tiếng kinh khủng. Bởi vì là bởi vì còn có hai bên cho nên nó có hơn thua phải quấy, tham sân si từ đây nó dấy khởi. Mà không có hai bên á, không có hơn thua đẹp xấu phải quấy đó, thì tự nhiên á là tâm của mình nó tự yên. Như vậy có nhanh hay là không nhanh? Đây là tâm của mình nó tự yên quý vị. Đó là cái phần mà nói về cái nghiệp thân. Bây giờ nó qua cái nghiệp khẩu. Khẩu của mình á là nó tới bốn á quý vị. Quý vị biết bốn á là sao mà là cái gì? Không nói dối, không nói thêu dệt, không nói hai chiều và không nói ác khẩu. Thì đầu tiên á là nó không nói dối, bởi vì á là người tu á là đừng không nên nói dối. Bởi vì nếu mà mình hiểu nhân quả rồi đó mà mình nói dối đó thì đây là những cái vấn đề mà rất là nguy hiểm đối với người tu, gọi là biết mà có phạm đó quý vị. Quý vị biết là thời Phật còn tại thế, nghĩa là vua Ba Tư Nạc đó, là có một người hoàng hậu, tức là bà Mạc Lợi phu nhân, tức là hai ông bà đó là cúng cho giáo đoàn của Phật đó là khoảng chừng là 450 triệu đồng tiền vàng cho giáo đoàn của Đức Thế Tôn. Thì phải nói là một cái ngoài cái lòng thành ra còn một cái tài sản kết xù để mà cúng dường cho giáo đoàn của Đức Phật. Nhưng mà suốt cuộc đời của bà đó là tu hành, suốt cuộc đời của bà đó là làm những điều tốt như vậy, mà bà chỉ phạm một cái lỗi lầm, tức là nói dối thôi. Bà chỉ nói dối một điều trong lòng không yên mà bà phải đọa địa ngục tới 7 ngày. Là có một lần bà vào nhà tắm đó, là một con chó cưng của bà cùng theo bà vào nhà tắm. Cái điều này rất là bất nhã đối với một mệnh phụ phu nhân thời bấy giờ. Thì ông vua phát hiện ra mới nói đó, là cái điều này là không đúng cho một người mệnh phụ phu nhân, nhất là hoàng hậu. Cho nên đó, là vua mới quở mắng cái điều đó. Thì lúc đó để bà bào chữa cho cái bản ngã của mình đó quý vị. Bà mới nói đó là ngộ lắm, trong phòng tắm này ai vào một người cũng thấy hai người nữa. Ông vua đâu có tin. Ông nói đâu bây giờ bệ hạ thử đi vào đi. Ông vua vừa đi vào á thì ở ngoài bả la lên đó, không ngờ ông vua này đi vào nhà tắm cùng chung với một con dê cái. Ông vua là cái điều này sĩ diện của một quốc vương mà quý vị. Cho nên đó là ông vua đó là ông nói thôi thôi thôi, cái chuyện này coi như là không có gì hết, hoàng hậu đừng có để tâm tới nữa. Coi như là bà trắng án. Thưa quý vị á, là trắng án bên ngoài nhưng mà trong lòng của bà không có trắng án được. Bà cảm giác rất là khó chịu về cái vấn đề này. Cho nên đó là khi bà chết á, là bà đọa địa ngục trong 7 ngày. Thì Đức Phật vua Ba Tư Nạc đó là buồn lắm. Buồn lắm cho nên là mới đến, mới thưa với Đức Phật á, là hiện tại bây giờ bà Mạc Lợi phu nhân, vợ của con á, là sanh về cảnh giới nào để an ủi lòng vua. Nhưng mà Đức Phật không thể nào nói thật được, Mà nếu mà nói dối thì cũng không được. Cho nên vì vậy Đức Phật mới dùng thần lực của mình là cho Vua Ba Tư Nặc đến mà quên cái câu hỏi đó đi. 7 lần tới mà Vua Ba Tư Nặc cũng không hỏi cái điều đó. Đến cái lần thứ 8 vua đi ngang thành thì Vua Ba Tư Nặc mời Đức Phật vô và hỏi cái điều này. Vừa hỏi đó thì Đức Phật mới nói đó là bà Mạc Lợi phu nhân hiện giờ đang sanh trên cung trời Đấu Xuất. Vua rất là hoan hỷ. Tại vì nếu mà nói rằng bà Mạc Lợi phu nhân mà đọa vào trong cảnh giới địa ngục đó, thì như vậy là lòng vua còn tính tâm với Phật Pháp không ạ? Không tính tâm được, bởi vì một người là tu hành lại là cúng dường nhiều như vậy đó, mà tại sao lại đọa vào trong cảnh giới địa ngục, vô lý. Nhưng mà thưa quý vị, trong đạo Phật của mình á, là cái nào ra cái đó, quý vị không có bù được quý vị. Ví dụ như là quý vị làm phước là quý vị hưởng, nhưng mà khi mà quý vị làm tội đó thì sao ạ? Thì phải chịu. Và quý vị thấy là chúng ta không nên nói dối. Nghĩa là mình nói có thể nói dối, có thể là che được cái người bên ngoài, mà không che được trong lòng của mình. Có cái câu chuyện cười như thế này nè quý vị. Quý vị nghe cười chơi thôi, nhưng mà nó có lý đạo. Có một nhà bác học đó là chế ra được một cái con robot. Con robot này cái năng lực của nó là phát hiện ra người nói dối. Khi mà ông ta chế được cái con robot rồi đó, thì ông ta mới thử nghiệm đứa con của ông. Đứa con của ông đi học về á, này con hôm nay tại sao con đi học về trễ vậy? Đứa con nói dối, nói ba à, tự vì con đi qua nhà bạn mượn sách con mới về trễ. Nó nói dối quý vị. Con robot đánh nó một cái té xuống liền. Tự nó phát hiện quá hay đi, nói dối đánh liền. Ông cha ông mới nói đó, thấy chưa, đây là một cái sự trừng phạt cho cái sự nói dối đó. Hồi đó cha mà cỡ con á là không bao giờ nói dối với ông nội, vừa nói xong đánh một cái là bay vô tường luôn, đánh ổng luôn quý vị. Cái người mẹ đó, người mẹ mới chạy ra mới ôm đứa con. Cái ông này, dù gì con này cũng là con mình chứ, tại sao ông để cho robot đánh con mình đau như vậy? Thì vừa nói xong á là con robot nắm cổ bả đánh túi bụi luôn, té ra đứa con này không phải con ổng. Cho nên á là có cái đạo lý như thế này là quý vị, là ở trong lòng của mình á là luôn luôn có một con robot là nó trực sẵn quý vị, là nó sẽ phát hiện rất là tinh tường. Nghĩa là khi nào mình nói dối là nó phát hiện được liền quý vị. Giống như bà Mạc Lợi phu nhân cũng vậy đó, là nó phát hiện ra, nó trừng phạt bà, trong lòng cảm giác không có được yên. Khi mà không được yên rồi đó là bà phải, vì không được yên đó nó trừng phạt đến độ mà đánh một cái là bà rớt xuống địa ngục luôn. Thì như vậy rất là nguy hiểm như vậy. Cho nên là chúng ta đừng bao giờ nói dối, đúng không ạ? Đừng bao giờ nói dối. Rồi cái vấn đề thứ hai nữa đó là không nói theo dệt. Không nói theo dệt thì cái vấn đề này á là thật ra cái nghiệp khẩu này đó là phải nói là rất là khó giữ, mà khó giữ nhất á là ở quý cô, phải không ạ? Mình hay nói mà hay thêm lắm, tức là mà cái tâm lý quý vị nó thuộc về cái tâm lý cho nên mới là khó giữ. Ví dụ như á, lúc nào á mà quý vị á mà nghe một cái câu chuyện gì mà quý vị muốn kể lại cho người khác nghe đó, mà nó nguyên bản như vậy đó là hình như không hấp dẫn, đúng không? Cho nên quý vị phải thêm vô cho nó được hấp dẫn. Khi mình thêm vô cho nó được hấp dẫn thì coi như là cái câu chuyện là nó đã bị sai lệch rồi. Cho nên nó là cái vấn đề này là rất là nghiêm trọng. Nếu mà mình nghe cái vấn đề gì mình để nguyên vẹn vấn đề đó mà mình nói lại y khuôn là điều này là tốt. Nhiều khi mình chỉ thỏa mãn cái bản ngã của mình mà cuối cùng thiệt hại cho không biết bao nhiêu người nữa quý vị. Có nhiều chuyện rất là nhỏ vậy nè quý vị, nhưng mà khi mà kể ra hai người rồi quý vị bắt đầu là nó to lên rồi. Từ con kiến bắt đầu thành cái con voi, từ con voi thành con khủng long đó quý vị. Thấy không ạ? Cho nên là nó đánh mất đi cái sự thật hồi nào không có hay. Những cái chuyện bình thường thôi mà quý vị thấy nó ngộ chứ lắm. Cũng có cái câu chuyện là anh chàng này là buổi sáng á, anh ngủ dậy anh ngáp một cái bay cái cọng lông ra. Cái nó ủa sao mình ngáp một cái bay cái cọng lông ra, cái anh cũng thấy lạ nữa. Cái anh mới đến nói cái người bạn á, anh à sao tôi kỳ quá à, sáng tôi ngủ tôi ngáp bay ra cái cọng lông. Cái chuyện đó giống như không biết gì hết, cái sáng anh dắt cuốc anh đi làm. Chiều về ngang cái chợ thấy mọi người xôn xao luôn, không biết chuyện gì mà xôn xao như vậy. Thì anh ta mới hỏi người bán hàng, ủa chị chuyện gì xôn xao như vậy? Người bán hàng nói, ồ anh không biết á, hôm nay là trong xóm của mình có chuyện lạ lắm. Cái anh đó anh ngủ dậy sáng anh ngáp ra bay người cái con chim. Cái này mới thắc mắc, mình ngáp bay ra cái cọng lông là mình sợ cũng chết rồi, mà cái anh này ngáp ra bay ra cái con chim, mà không ngờ cái chuyện này có mình ảnh à. Mà anh cũng không có biết cái chuyện đó nữa. Cho nên vì vậy quý vị thấy là ở thế gian này cái thị phi là nó nhiều khi là nó nhiều khi nó không đúng lắm đâu quý vị. Bởi vì người ta nói qua nói lại đó là bắt đầu người ta thêm vô, người ta thêm vô cái này một chút, cái kia một chút, mà khi mà thêm vô rồi là cái sự thật nó không còn nữa. Mà khi mà quý vị biết cái sự thật mà nó không có còn nữa đó, thì còn cái gì gọi là giá trị của cái cuộc đời nữa? Còn cái gì là cái sự thật đây? Cuối cùng không biết được. Cho nên ở ngoài ta nói là trăm nghe không bằng một thấy. Dù cho mình nghe 100 lần mà cũng không bằng một lần mình thấy nữa. Cái việc tu cũng như vậy nữa. Bây giờ là quý vị nghe đạo, học đạo, nhưng mà quý vị chưa thấy là quý vị tu vẫn chưa được. Đó là tu vẫn chưa tới. Giờ quý vị nghe băng học kinh, quý vị nghe nhiều, nhưng mà mình ứng dụng công phu mà mình chưa thấy được bản tâm của mình, chưa giác ngộ được Phật tánh đó quý vị, là quý vị vẫn chưa được gì hết. Cho nên gọi là dù mình trăm nghe không bằng thấy đó quý vị. Thì cũng như vậy đó, là mình nghe cái gì thì mình để nguyên như vậy, mà để nguyên như vậy đó, thì nó mới là cái tốt. Đó là vấn đề nói về cái thiêu dệt. Bây giờ nói về vấn đề nói hai chiều. Nói về cái nói hai chiều đó gọi là diện thị bối phi. Nghĩa là trước mặt á thì mình nói phải, nhưng mà sau lưng á thì mình nói trái. Nếu mà thường thường là như vậy, bởi vì á là mình gặp người ta mà mình nói cái điều này á là anh nói là sai á, thì như vậy đó. Rồi á mình nếu mà mình nói vậy mình sợ người ta buồn, cho mình nói là anh nói vậy là đúng á, nhưng mà qua người khác nói là người đó nói tới sai. Người đó tưởng là mình làm đúng rồi, nhưng qua người khác lại sai. Cho nên vì vậy là có cái hiềm khích. Mà cái hiềm khích này là không phải là hàng cư sĩ nữa, mà trong tăng đoàn cũng có. Trong tăng đoàn có cái hiện tượng như thế này. Khi Phật còn tại thế đó, là có một vị thượng tọa là bên về luật sư, mà dưới thầy là có 500 đệ tử. Rồi có một thượng tọa là pháp sư, dưới pháp sư là có 500 đệ tử. Thì hai thượng tọa này cùng sống trong một cái tu viện á. Thì bữa nọ đó là vị thượng tọa pháp sư vào trong nhà tắm, sau khi đi vệ sinh xong á là còn lưu lại một chút nước. Cái này là phạm luật, phạm luật ba dực đề. Nghĩa là đó, rồi khi mà cái vị mà thượng tọa pháp sư á mà đi vào á, lại thấy là dư miếng nước mà vị pháp sư kia đã để lại, mới kêu cái này huynh làm như vậy là huynh phải phạm luật rồi. Thì lúc đó vị thượng tọa pháp sư mới nói đó là: này huynh, nếu mà tôi mà phạm luật á thì cho tôi sám hối. Nhưng mà vị thượng tọa kia nghĩ là cũng là ngang với nhau, thì cái vị thượng tọa này cũng nể mặt, cho nên mới nói như thế này. Mới nói là mặc dù là phạm nhưng mà không có tâm, cho nên cũng không tội. Thì vị pháp sư này tưởng rằng là mình không tội, cho nên là đi về thôi, không có phải là sám hối về cái điều luật đó. Nhưng mà cái vị luật sư này về mới nói: đệ tử đó, ông pháp sư đó đó, ổng không tu hành, không biết giữ giới luật gì hết á, mà ổng phạm luật mà cũng không biết sám hối nữa. Cái đệ tử nghe như vậy đó là mới nói qua đệ tử bên kia: thầy của huynh á là phạm luật á mà không biết sám hối, chê thầy mình. Cho nên là mấy vị đệ tử này mới tức, mới về mới mét thầy. Nói là đệ tử bên kia nói sư phụ là không có biết giữ giới, cho nên phạm luật mà không biết sám hối. Cho nên cái vị pháp sư này là hồi nãy ngày hôm qua đã nói rằng là tôi không tội, mà bây giờ lại nói tôi là có tội. Cho nên là nói ngược lại là vị này là nói dối. Thế mà bắt đầu là hai bên bắt đầu chống với nhau quý vị. Chống với nhau. Quý vị thấy không? Cái chuyện này là gọi là mình chỉ là trước mặt là mình nói là không rồi đó. Nhưng mà sau mình lại nói có. Đơn giản chút xíu như vậy mà tăng đoàn chia ra làm hai quý vị. Không Bồ Tát chung luôn. Rồi không, tức là những cái chuyện trong chúng không được. Cho nên vì vậy đó, Đức Phật đến 3 lần mà cũng không có giảng nổi nó. Đức Phật đi vô rừng. Quý vị nghe cái câu chuyện mà Đức Phật vô rừng, rồi có con voi chúa, con khỉ chúa mà đến mà hầu hạ Đức Phật đó. Rồi đến sau này á là những hàng Phật tử thấy tăng đoàn chia đôi ra, cho nên là nói mấy thầy này tu mà không có hòa hợp, cho nên không cúng, cấm vận luôn quý vị. Cho nên đó là mấy thầy đói quá, rỡ đầu là mới đi thỉnh Phật về đó, rồi sám hối với Đức Phật, rồi tăng đoàn mới hòa hợp lại. Thưa quý vị, một cái chuyện nhỏ như vậy đó mà nó trở thành những cái chuyện mà nó lớn. Cho nên cái người tu của mình đó quý vị, là mình đó làm sao đó, là mình đừng bao giờ mình thấy sai mình cứ nói sai đi, mít lòng một chút cũng không sao. Mà mình thấy đúng á, mình thấy đúng á thì mình nói đúng, mình thấy sai á là mình nói sai. Thì như vậy đó gọi là mới mang đến cái thiện pháp. Chứ còn không á là nó trở thành cái nội kết đó quý vị. Tại vì tất cả mọi chuyện đó quý vị, là nó không phải là một chuyện mà nó hình thành, mà nó có rất nhiều chuyện nó gom lại rồi nó mới hình thành. Mà khi mà nó hình thành, nó vỡ ra rồi quý vị, là quý vị không biết nó từ đâu mà nó đến. Không lẽ một cái chuyện nhỏ như vậy mà tại sao lớn như vậy, nhưng mà không ngờ nó trở thành nội kết với nhau. Trong gia đình cũng vậy, nhiều khi những chuyện nào mình thấy sai, mình nể, mình không nói, mình để trong bụng. Mình thấy cái người vợ mà đi ra ngoài nói chuyện với người nào á, cái mình để trong bụng, rồi mình không dám nói ra, rồi nó chê tôi là ghen sao không được, cho nên là cứ để trong bụng. Rồi thấy hai ba chuyện, rồi bắt đầu nhiều khi mắc cái chuyện này á, lại kiếm chuyện kia ra gây. Mình thấy ngộ vậy đó, chứ đâu có phải là mình gây cái chuyện đó gây cái chuyện khác nữa quý vị. Thì như vậy đó, rồi á, vợ cũng chồng thấy chồng làm này làm kia không ưng, không ưng rồi cũng không nói, rồi cứ để trong bụng, rồi cứ bắt đầu cứ gây, cuối cùng nó nổ vỡ ra, rồi cuối cùng là nó đổ vỡ hết. Cho như vậy nhiều khi mình thấy cái chuyện đó mình cứ nói thiệt ra, nói trắng ra, thì tự nhiên á là mọi chuyện nó êm. Còn mà mình không nói ra rồi bắt đầu trở thành cái hiềm khích với nhau. Cho nên vì vậy đó rồi nó mới trở thành á là bên này rồi bên kia rồi đủ thứ, cho nên là bị phiền não quý vị. Cho nên á là đó là cái chỗ mà quý vị thấy là mình tu á là mình phải không nói hai chiều. Bây giờ qua nói đến cái chuyện là mình nó không nói lời ác đó quý vị. Ở đây quý vị Phật tử có hay nói lời ác không ? Ít lắm, ở Mỹ sống rất là lịch sự, ít nói lời ác. Nhưng mà có những cái chuyện á là mình vô tình quý vị, hay là trong lúc mình bực tức mình nói một cái lời nào đó, thì những cái lời ác này cũng chiêu lấy những cái quả báo, mà những quả báo không phải thường đâu quý vị. Bởi vì nếu mà mình học Phật mà mình tin nhân quả rồi đó, mình cảm giác mình rất là sợ. Cho nên trong chuyện đó là Đức Phật điều phục một cái con bò ương ảnh, là cái câu chuyện đó như vậy. Thì Đức Phật khi mà điều phục được con bò ương ảnh, trong khi bao nhiêu người điều phục không được á, thì vừa gặp Đức Phật nó liền ngoan ngoãn. Thì các vị tỳ kheo mới khen, nói bạch Đức Thế Tôn là Ngài rất là giỏi, là Ngài có thể điều phục những cái mà người ta khó điều phục. Thì Đức Phật mới nói là này các tỳ kheo, không phải Như Lai giỏi đâu, mà sở dĩ á, mà Như Lai điều phục được cái con bò này á, là bởi vì tiền kiếp á, con bò này là một vị tỳ kheo, mà không phải vị tỳ kheo thường nữa, là vị tỳ kheo pháp sư, tức là có thể thuyết pháp đó quý vị. Sở dĩ mà phải đọa làm thân bò đó là như thế này, là một bữa nọ đó vị tỳ kheo này thuyết pháp cho 500 người chăn bò, mà thuyết hoài mà tụi nó không có hiểu, cho nên mới nói là tụi bay ngu như con bò. Bực quá cho nên chửi một câu thôi quý vị, mà 500 đời làm thân bò. Cho nên là quý vị thật là kinh khủng không. Ở đây là quý vị có khi nào mà mình nói ai cái điều đó không ? Thật ra nói cái điều đó thật là rất là xúc phạm với người ta. Ngày xưa khi Tài Mãn còn học ở trong trường high school, cái vị cô giáo đó rất là nóng tánh, mới nói là học, nói là các em ngu như con bò. Lúc đó Tài Mãn mới đứng lên cãi lại, vì cô giáo nó khóc luôn, mà trong lòng mình cũng hối hận. Cô không thể nào nói tụi em ngu như con bò được, tại vì mình cảm giác quá sức bị xúc phạm đi. Thì mình là cái con người mà nói mình là con bò thì thiệt ra là nó quá sức là xúc phạm. Cho nên vì vậy đó là mình đứng lên mình cứ cãi, cãi thì cô khóc. Cho nên cái điều đó thì mình cảm giác như mình đã xúc phạm đến cô. Nhưng mà thật ra đó mình nói lên là ai cũng có cái lòng tự ái của họ, ai cũng có lòng tự trọng của họ. Ví dụ bây giờ quý vị thấy cái người ăn mày đi, mà quý vị cho bằng một cái hành động của mình hơi thô cứng một chút, thì khiến họ lấy cái đồng tiền của mình á, có khi họ lấy đồng tiền của mình quay lại họ chửi mình nữa chứ, phải không ạ? Có tiền là xài ngu gì bỏ, nhưng mà quay lại chửi mình. Như vậy cái việc làm của mình á là nó không có mang đến cái phước lành đến cho họ. Bởi vì cho nên á là ai cũng có lòng tự trọng của họ hết. Mà nhiều khi mình sơ suất một chút á, thì tự nhiên á là mình làm cho họ bị tổn thương quý vị. Mà khi mà mình làm họ bị tổn thương rồi đó, thì vô tình mình chiêu lấy một cái quả báo. Mà cái quả báo đó là tự mình phải thọ nhận, hay là phải chịu cái quả báo đó quý vị. Cho nên á là những cái quả báo mà đã khi mà đã kết rồi đó thì sao? Bây giờ là bây giờ không nói quý vị, bây giờ mình không nói là hiện giờ là quý vị Phật tử á, là mình biết tu là mình thấy mình tránh được những điều đó rồi. Nhưng mà những cái kiếp đời quá khứ đó, những cái kiếp đời quá khứ mình lỡ tạo rồi, thì bây giờ quý vị phải làm sao? Sám hối phải không? Quý vị phải tu phải không ? Phải tu, mình phải sám hối, rồi mình phải tu, mình phải chuyển nghiệp. Đó là tu là chuyển nghiệp đó. Thì như vậy đó là mình tu như thế nào là chuyển nghiệp? Nghĩa là mình phải tu có những cái công hạnh. Có một cái công hạnh chuyển nghiệp á là nó nhanh lắm quý vị. Là quý vị biết công hạnh gì không ? Là nhẫn, là chuyển nghiệp nó nhanh. Nhẫn cái này á là quý vị phải nhẫn làm sao mà phải là vô sanh pháp nhẫn. Chứ quý vị mà nhẫn mà chịu đựng á thì cái này là nguy hiểm lắm. Nhưng có những người á, họ cứ lầm lì lì, thấy là không nói gì hết, mình tưởng anh này là anh hiền, cái mình nhào vô về nhà anh cọc.
Là bởi vì sao? Bởi vì hiền đó là họ cứ nhịn họ để đó, cái người đó mới là nguy hiểm. Tức là khi mà mình cứ nhịn để đó, dồn lại 3-4 cái, mình làm một cái người ta không đỡ nổi. Thì giống như trái dưa hấu mà quý vị, mà chân mà nó quá đắt, nó bể một cái là thúi nguyên cái bàn thờ luôn. Là bởi vì mình để lâu quá, nó dồn chứa trong đó thì rất là nguy hiểm. Mà Đức Phật dạy cái nhẫn để chi? Để tiêu cái bản ngã của mình. Nhẫn nhục là để tiêu cái bản ngã của mình, chứ không phải là nhẫn nhục làm cái sự chịu đựng quý vị. Ví dụ như bây giờ có ai mà chửi mình, có ai chửi mình, la mắng mình đủ thứ, mình biết đây là cái nghiệp mình rồi đó. Mình phải biết mình tội của mình thôi, mình sám hối, rồi mình tự chuyển hóa. Là mình thấy cái thân này là nó giả, không có gì hết, tự nhiên mình hóa giải được nó. Người ta chửi mình không hận người ta, là mình biết là cái là mình đã đạt cái trạng thái mà nhẫn nhục, mà gọi là được vô sanh pháp nhẫn á. Ví dụ như mà có ai mà chửi mình đó quý vị, mà mình nhẫn á, mà mình còn một mình thù người ta, mình ghét người ta hay mình bực bội đó, là quý vị chưa phải vô sanh pháp nhẫn. Khi nào quý vị mà còn thấy đó, là còn có những cái tâm mà mình ghét hận người ta một chút đỉnh nào á, là quý vị biết mình chưa, thà quý vị phải giải quyết cái vấn đề đó, giải quyết được vấn đề trong nội tâm của mình. Cho nên có ai chửi mắng gì, bất cứ gì, quý vị phải nhẫn nhục. Mà người ta chửi mình tiêu nghiệp. Cho nên trong kinh Kim Cang, Đức Phật nói rằng là nếu mà cái người mà trì kinh Kim Cang mà bị người ta nguyền rủa chửi mắng, người đó là đời quá khứ nghiệp họ dày, nhưng mà một phen có thể chống hết. Có cái câu chuyện như thế này nè quý vị, là anh chàng đó đó, là anh thấy bà hàng xóm đó là có một bầy vịt, cho nên á là mỗi ngày anh ta qua là anh cắp một con vịt về làm thịt ăn. Mà bà hàng xóm đã biết rằng á là cái số lượng vịt của mình á là bị giảm bớt, là bởi vì do người ta ăn cắp. Nhưng mà là bà cũng không nói gì, bởi vì bà là người Phật tử, cho nên là cái duyên nó còn, không còn thì thôi. Anh này á là ăn cắp vịt một thời gian rồi đó, không biết quả báo như thế nào, quý vị, gãi chỗ nào chỗ đó đó, là cái da đó giống như da vịt vậy đó. Mà còn ghê một cái nữa, nó còn mọc ra cộng lông vịt nữa chứ. Anh ta hoảng hồn luôn, cho nên là mới đi đến nhà thuốc bắc á, rồi mới là bắt mạch hốt thuốc thang với thầy thuốc, là bây giờ là tôi bệnh cái gì mà gãi sao chỗ nào nó không ra lông vịt hết, bởi vì ăn vịt quá bị quả báo. Thì như vậy đó, là cái người thầy thuốc mới bắt mạch rồi tưởng là bị phong, uống thuốc không hết quý vị, uống thuốc không hết, bởi vì biết là cái bệnh này là cái bệnh nghiệp mà sao không hết. Cho nên nhiều khi quý vị thấy quý vị học được cái bài thuốc nào hay hay, à bài thuốc cái này á là trị tiểu đường hay lắm, chị uống đi, nhưng người ta uống không hết, mình uống hết người ta uống không hết, nó ngộ vậy đó. Chứ không phải là bài thuốc của mình thần dược ha, uống cái cây đu đủ hay gì á mà cũng hết, nhưng mà uống hết thôi, với cái nghiệp mình hết, nghiệp là chưa hết là uống hoài cũng không hết đó. Mà đây là thuộc về cái bệnh nghiệp rồi, đi hết khắp các thầy, không có thầy nào á mà trị được cho anh này hết cái bệnh mà rụng lông vịt hết. Thì lúc đó thì mới gặp một cái vị thầy đó, mới nói thầy ơi, bây giờ là con bị cái bệnh này nó ngộ quá, cái sao mà cái da của con lên cộng lông vịt, thì ông thầy ông giờ ông biết rồi. Ông nói gần đây chú có làm điều gì tội không? Nói là anh này giật khóc người liền à. Nhưng mà bây giờ là chú á, mà muốn cho mau hết á, là cứ chọc cho cái người làm tội cho người ta chửi chú đi hết à. Cái anh này anh mới đi về, mới biết rồi, mới đi qua nói, bác ơi, hôm nay bác bị mất dịch bác biết không? Biết chứ, sao bác không chửi cái người đó đi? Cái bà nói kệ thôi, mất thôi, chửi chứ kệ, bác phải chửi, chửi cho người đó tan nát cuộc đời đi á, thì như vậy người đó mới hết dám ăn cắp. À, cứ chọc cho bà chửi, cuối cùng báo chịu chửi quý vị, cuối cùng ông phải đi xin lỗi. Xin lỗi từ từ lông vịt nó rụng. Thì như vậy đó, là quý vị thấy đó, là khi mà mình bị gặp cái chướng duyên hay nghịch cảnh gì đến với cuộc đời á, đời này mà đến với mình, mang đến cho mình á, là quý vị đừng nghĩ là cái hoàn cảnh đó mà khiến cho mình là đau khổ, mà bởi vì cái hoàn cảnh đó đó là do mình tác tạo trong đời quá khứ. Cho nên vì vậy đó là mình phải tự sám hối và tự chuyển hóa nghiệp của mình. Thì như vậy nghiệp của mình á là nó sẽ tự tiêu tan đi. Thì như vậy có phải là một phen mình chuyển hóa như vậy đó, là có phải là mình lấy tâm từ để mà chuyển oán hận không ạ? Cho nên là lấy thù diệt hận, thù đời này không có được đó. Không thù không, mà diệt hận thù là định luật ngàn thu. À, trong kinh Pháp Cú đó, quý vị đọc vài quý vị biết. Thì như vậy đó là mình không có nên là về cái nghiệp của lưỡi đó, là mình đừng có mà phạm trong bốn cái điều này. Lẽ ra cái lưỡi của mình á, mình có thể nói những cái điều thanh cao, mình có thể làm những điều rất là cao thượng, nhưng mà mình lại làm những cái chuyện mà nó hư dở, nói những điều không hay, hoặc nói dối, hoặc là nói thêu dệt, hoặc là nói hai chiều, hoặc nói lời ác là không hay. Cái lưỡi của mình á, là để thuyết pháp, cái lưỡi của mình nói ra những điều tốt, điều lành, và cái lưỡi của mình á, làm những chuyện phi thường. Quý vị, cái chuyện phi thường này có cái câu chuyện rất là cảm động. Năm 1936, quý vị, từ Triều Châu, tức là Hòa Thượng Trí Thành á, ngài về Triều Châu làm trụ trì ở đó, thì ngài phát một cái nguyện đó là ngài sẽ chép bộ kinh Hoa Nghiêm. Thì bộ kinh Hoa Nghiêm đó là có bộ là 40 quyển, có bộ 60 quyển, nhưng mà ngài chép bộ 80 quyển đó là hơn 700.000 chữ. Mà ngài gọi là ngài chép á, là không có phải như cái người thường là lấy mực mà chép, quý vị, mà ngài chép là ngài lấy máu mà ngài chép. Thưa quý vị, máu này không phải chích từ tay, từ chân, mà chích từ lưỡi ra. Cái điều này rất là phi thường. Cái bộ kinh này đó là rất là nổi tiếng bên đó, bởi vì cái công đức của ngài quá lớn đi. Mà cái lưỡi là ngài làm sao? Nghĩa là ngài phát nguyện xong rồi đó, là mỗi buổi sáng sau khi ăn xong á, ngài le cái lưỡi ra, ngài lấy bông gòn, ngài đánh cho sạch ra. Ngài lấy một cái con dao nhỏ, ngài cắt cái lưỡi, cắt cái lưỡi sâu vào 4 ly, để lấy 2 ly máu. 2 ly máu này á, là một buổi sáng ngài viết 500 chữ, buổi chiều viết 500 chữ. Tức là một ly viết cho buổi sáng và một ly viết cho buổi chiều. Nhưng mà có những khi ngài cắt cái lưỡi mình ra đó, của ngài ra đó, là ngài cắt không có được sâu đó, cho nên nó là máu không đủ, ngài phải cắt thêm như vậy. Bình quân mỗi ngày ngài cắt tới 4 dao, tức là cắt tới 4 lần đó quý vị, để mà lấy ra được 2 ly máu. Thì khi mà ngài viết được là 100.000 chữ rồi đó, cái chữ nó chuyển thành màu đen, quý vị, chuyển thành màu đen. Ngài thắc mắc, ngài mới viết thư á, ngài mới hỏi là Hòa Thượng Ứng Quang đó. Hòa Thượng Ứng Quang mới nói đó, là tự vì ông ăn quá nhiều muối đi, cho nên là chữ màu đỏ mà thành màu đen, cho nên bây giờ ông không được ăn muối. Thì ngài không ăn muối, quý vị biết mà, bình thường mình không ăn muối là bị phù đó. Nhưng mà ngài có thể ngài ăn chút ít thôi mà không biết làm sao. Ngài bỏ hết 100.000 chữ đó quý vị, ngài viết lại từ đầu, can đảm không quý vị? Vậy mà ngài viết á, khi mà ngài, từ khi mà ngài không có ăn muối nữa đó, thì chữ viết á là cái màu đỏ giữ nguyên, nhưng mà sau khi trì tụng thời gian á, là cái chữ á là nó biến sang màu hoàng kim. Màu hoàng kim tức là rất là linh hiển như vậy. Thì như vậy đó, là ngài làm được một cái điều đó. Thì cái bộ kinh này á, là rất là nổi tiếng ở Triều Châu đó, là của Hòa Thượng Trí Thành đó, là ngài gọi là Tam Niên Bát Nhã Đông Tam Thấu đó, viết bộ Hoa Nghiêm Quyết Tả Thành đó, người ta nói ngài là như vậy. Thì như vậy đó, là ngài trong 3 năm trời ngài nhập thức, ngài tu hành để ngài viết một bộ kinh Hoa Nghiêm. Mà bộ kinh Hoa Nghiêm này á, là viết từ máu, mà máu này đó là cắt ra từ lưỡi của ngài. Bữa nào mình ăn mà mình bị dấp một cái đó, là cái lưỡi mình là nó nhạy lắm, là nó đau dữ lắm. Nhưng mà ngài làm được như vậy, mới thấy ngài tu đến cái chỗ gọi là ngũ uẩn giai không. Nghĩa là ngài không còn dính mắc một cái gì ở nơi sắc thân này hết, ngài mới làm được chuyện đó. Cho nên đó là phi thường. Cho nên đó là cái lưỡi á, lẽ ra đó là mình bây giờ là cái bậc thứ hai thôi. Mình có thể mình không nói dối, mình có thể mình không nói thêu dệt, mình không nói lời ác, mình không nói lời hai chiều, mình tu hành giữ cái lưỡi cho nó tốt. Nhưng mà ngài còn cao hơn nữa, lấy cái lưỡi này để trở thành cái pháp khí, là cái công cụ để cho người ta tụng đọc. Thì quý vị bây giờ trước bản kinh mình là bản kinh Hoa Nghiêm, mà bản kinh Hoa Nghiêm này trích ra từ máu lưỡi của ngài đó, trước mặt của mình dám buông lung không ạ? Không buông lung, hình như ngài vẫn còn phản phất đâu đây, phải không ạ? Và cái sự tụng kinh của mình đó là giống như là có ngài vẫn còn ở để mà hộ trì, cho nên tâm của mình rất yên tĩnh. Cho nên bộ kinh đó, ai mà tụng qua bộ kinh đó đều có một cái cảm giác khác thường. Và bởi vì ai cũng cảm động cái tấm lòng của ngài và cái sự hy sinh rất là phi thường cao cả của Hòa Thượng Trí Thành. Đó là ngài nhập thức trong 3 năm đó quý vị. Như vậy đó là về cái nghiệp thân, rồi về cái nghiệp miệng mình đã qua rồi. Bây giờ cái nghiệp ý, nghiệp ý là tham sân si, thì nó rộng dữ lắm, tại bạn chỉ nói đơn giản thôi. Nghĩa là đó, mặc dù là thân khẩu ý, nhưng mà cái nào là quan trọng mà? Cái ý là cái rất là quan trọng. Cho nên đó là cái người mà có cái tâm thanh tịnh đó, là tự nhiên hành động của họ cũng được thanh tịnh. Nó ngộ như vậy đó. Ngày xưa khi mà tại bạn ở thiền viện Trúc Lâm đó, là lúc mà sư ông còn khỏe đó, là sư ông đi bộ nhanh lắm, Có lần đó sư ông nhảy qua cái mương đó quý vị, mà mình thấy hình ảnh sư ông đẹp lắm, nhảy qua cái mương mà vẫn đẹp. Còn mình mà nhảy qua cái mương đó là ông này mất quay nghi. Ở bên Hòa Thượng Tinh Vân cũng vậy, có cái chú điệu là bắt chước. Hòa Thượng Tinh Vân đó là có cái tật, khi mà đứng dậy á là cà nhắc một cái rồi ngài mới đứng dậy. Đó là trong cái quyển sách của ngài đó, của ngài viết đó. Thì con chú tiểu á là bắt chước á, chú tiểu này thì đâu có bị tật cái gì đâu, cho nên mỗi lần mà ông đứng dậy ông cũng cà nhắc một cái giống hòa thượng vậy. Tự vì thấy hòa thượng cà nhắc một cái người ta quý quá, người ta thấy người ta thương, ông bắt trước cái là bị cái thầy mà giám luật đó là bắt cái phạt ổng. Ổng nói tại sao hòa thượng làm được mà con làm không được. Bắt trước cái kiểu đó, người ta bị tật mình cũng bắt trước. Như vậy đó là quý vị thấy đó, là do cái tâm thanh tịnh cho nên là tất cả hành động nó đều là thanh tịnh hết. Đó là cái tâm là nó làm chủ muôn pháp đó quý vị. Thì như vậy đó là từ cái tâm này mà làm sao quý vị giữ được thanh tịnh đó. Cho nên trong cái bản quy lúc nào là cũng có bốn cái câu kệ. Cái câu kệ thứ ba đó là tịnh tâm kỳ ý, phải không hả? Là thị chư Phật giáo, tức là phải giữ tâm mình nó thanh tịnh. Đó là cái lời Phật dạy. Mà quý vị làm sao giữ cho tâm mình được thanh tịnh đây? Nghĩa là tâm của mình á là được thanh tịnh á là được một cái sự trợ duyên. Trợ duyên á là của thân và của khẩu. Ví dụ như cái người mà hay nói dối, người đó mà tu hành có yên không ạ? Không yên. Mà còn cái người mà làm những cái điều ác thì họ tu cũng không được. Cho nên vì vậy á là mình giữ thân, giữ miệng, rồi ý là mình phải điều phục. Thì như vậy đó là tham sân si, gốc của đau khổ là tham sân si. Gốc của tham sân si là gì ạ? Là vọng tưởng. Gốc của vọng tưởng là gì? Là vô minh. Cho nên là trong luận, trong Đại Thừa Khởi Tính Luận đó, Tổ Ba Minh nói đó là do vô thủy vô minh mà sanh ra vọng tưởng. Từ vọng tưởng này mới tác nghiệp đưa chúng sanh vào trong luân hồi khổ. Thì như vậy đó là gốc là vô minh. Mà vô minh á là gì ạ? Là mê lầm. Thế mà mê là gì ạ? Mê tức là mờ, đơn giản mê là mờ thôi. Quý vị á, là tại bạn sẽ nói gần lại để cho quý vị tự hiểu, chứ nhiều khi mình nói mình mê không biết sao mà mê. Nó mờ là sao? Bây giờ quý vị thấy là mắt của mình á, khi mà nó mờ là sao? Là mình không thấy được là vật hiện hữu, phải không ạ? Mình không thấy được, cho nên quý vị mới đi cắt kính để chi? Để cho mình thấy được rõ. Khi thấy được rõ quý vị mới phân biệt được là mắt quý vị không mờ nữa. Bây giờ mà nói cái mờ của trong đạo là như thế này, nghĩa là khi mà mắt mà thấy sắc á, mà mình thấy rõ được sắc mà không phân biệt, đây gọi là cái người mắt tỏ. Còn cái người mà thấy sắc mà khởi phân biệt là cái người bị mắt mờ, nó bị lòa đi rồi, phải không ạ? Bây giờ mình thấy cái người đó, cái mình thấy cái người đó đẹp, mình chạy theo cái đẹp nữa, mình có thấy được cái người đó không ạ? Không, mình chỉ thấy theo cái tư tưởng của mình quý vị, thấy theo cái sự phân biệt của mình là có phải là mình thấy không. Thưa quý vị không thấy, đây là gọi là mờ. Mờ là mê, đó là thấy hiện tượng mà không nhận rõ hiện tượng là quý vị mê lầm. Cho nên đó là thấy hiện tượng, quý vị thấy rõ hiện tượng đó mà không khởi phân biệt, thì như vậy là cái thấy đó là cái thấy mà rõ ràng là quý vị không mê. Không mê đó là quý vị không có vô minh, phải không ạ? Không vô minh đó là không có vọng tưởng. Cái điều này là quý vị chứng thực được, chứ không có phải là do mà trong kinh điển hay là quý thầy nói không. Bây giờ quý vị nhìn một cái hiện tượng nào trước mắt đi, quý vị chỉ nhìn hiện tượng rõ ràng mà quý vị không để thêm một cái chút gì vô hết á, thì như vậy đó là tâm của quý vị có vọng tưởng không ạ? Không vọng tưởng. Thường là mình có cái bệnh suy nghĩ, mình thấy cái chuông này nè là nó là đồng kiểu gì mà xấu, đồng này chắc Việt Nam làm quá, không phải Đài Loan. Thì như vậy đó là quý vị thấy còn thấy được cái chuông này không? Thưa quý vị, không còn thấy cái chuông này, là nó bị lòa đi rồi. Cho nên mới là lòa mắt chưa sanh bản lai diện mục đó, tức là lòa mắt rồi đó thì tự nhiên không thấy được bản lai diện mục của mình. Đó là cái chỗ gọi là mê mờ. Nghe cũng vậy quý vị, sáu căn này, bởi trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói sáu căn này là gốc luân hồi sanh tử mà. Sáu căn này là cũng là niết bàn. Cho nên vì vậy ở nơi sáu căn này là tu là dễ lắm. Nghĩa là ở nơi cái tai mình nghe, nghe cái tiếng nào là quý vị để nguyên cái tiếng đó. Nghe phải cho tròn quý vị, thấy phải cho rõ mà nghe cho tròn. Nghe cho tròn là sao? Nghĩa là nghe một cái âm thanh đó là quý vị nghe trọn vẹn âm thanh đó, đừng chạy theo âm thanh đó. Đây là nghe nó tròn. Chứ còn bây giờ quý vị nghe âm thanh này, quý vị chạy theo âm thanh, rồi âm thanh khác đến, quý vị đâu có nghe, nghe chỉ mờ mờ thôi, nghe nó méo méo. Có nhiều khi nghe rồi mình bóp méo luôn đó. Cho nên là bóp méo sự thật là do cái nghe của mình qua dòng tâm thức của mình đó, là nó khác đi liền. Cho nên nghe làm sao cho nó tròn, nghĩa là bây giờ quý vị có nghe không ạ? Nghe tất cả những âm thanh là quý vị vẫn đang nghe, và quý vị vẫn đang thấy rõ ràng. Ở nơi cái trạng thái mà thấy rõ và nghe tròn, thì như vậy đó là tâm của quý vị sao ạ? Tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh không vọng tưởng. Không vọng tưởng lấy gì có tham sân si, không tham sân si lấy gì có khổ, mà không khổ là giải thoát. Giải thoát tức là niết bàn, an vui. Cho nên đó là trong ba nghiệp đó, là cái nghiệp ý là quan trọng. Quý vị phải làm sao tịnh được cái tâm này á, là quý vị sẽ được là an lành. Tất cả việc làm của quý vị á, là phải rõ ràng, ngay thẳng. Hành động của mình á, là rõ ràng. Cho nên á, Hòa Thượng Tinh Vân có cái câu á, là ngôn vô danh lợi, hành tiệt hư phù. Tức là cái ngôn, lời nói của Ngài là không có chức danh lợi nào hết. Việc làm của Ngài là không có hư giả, không có giả dối. Là cái lúc á, mà Hòa Thượng Tinh Vân á, là Ngài xây cái Phật Quang Sơn á quý vị, thì lúc đó tự nhiên á, là kinh phí hết đi, là không có tiền mua xi măng nữa, tất cả cái công trình ứ lại hết, nghĩa là nó không có còn mà làm được. Tại vì đâu có tiền đâu mà mướn người ta làm, không có tiền đâu mà mua xi măng. Ngài vẫn bình thản, Ngài vẫn đại chúng tu hành bình thường. Thì lúc đó có một cư sĩ á, cư sĩ này á, là mới đến mới nói với Ngài như thế này: Bạch Hòa Thượng, nếu á, mà thầy mà chịu đến mà cầu an cho ông chủ tôi á, thì chắc chắn ông chủ của tôi á, là sẽ bỏ tiền ra là mua đủ xi măng cho thầy xây luôn cái Phật Quang Sơn này. Ngài nghe như vậy đó, thử thời mà mình nghe vậy mình mừng không ạ? Bây giờ đang kẹt tiền mà tự nhiên có người cho tiền, chỉ đi đến cầu an thôi, có gì đâu. Mà Hòa Thượng Tinh Vân dứt khoát không, không, tức là không làm cái chuyện đó quý vị. Nghĩa là Ngài nói là Ngài á, là tất cả lời nói của Ngài á, là không có danh lợi ở trong đó, tức là không vì danh, không vì lợi. Chứ nhiều khi á, là mình nói ra để mình dụ người ta, mình nói ra mình vì lợi ích cho chính mình, cái điều này là không có tốt. Và việc làm của Ngài á, là nó không có cái gì gọi là hư, gọi là giả dối hết á. Việc làm của Ngài á, là đâu đó rõ ràng. Cho nên nó là Hòa Thượng Tinh Vân trở thành một cái ngôi sao ở Đài Loan, biến cả Đài Loan thành một cái quốc giáo quý vị. Bây giờ là Ngài đi đến đâu là được cái sự mà ủng hộ. Kể cả khi mà Ngài qua Indonesia đó, là Ngài tổ chức một cái buổi mà cái buổi lễ gọi là trao đèn đó quý vị, không phải là Phật tử không đâu, mà kể cả Thiên Chúa Giáo Tin Lành cũng đến là nhận cái sự truyền trao của Ngài luôn. Mà Ngài nói một cái câu là tất cả mọi người đều là tâm Phật hết, đều là có cái lòng nhân từ của Đức Phật hết, cho nên Ngài bình đẳng. Như vậy là cái cảm ứng không phải hàng Phật tử không, mà cảm ứng còn những người khác nữa. Cho nên đó là ba nghiệp của mình á, là làm sao quý vị giữ được cho nó thanh tịnh, nhất là cái ý của mình. Mỗi ngày quý vị tu hành, quý vị niệm Phật, quý vị tọa thiền, quý vị quán chiếu, tất cả những cái pháp hành của quý vị đều trở về cái nguồn tâm của mình hết. Cho nên đó là Ngài là Tổ Đạo Tính á, nói với Ngài Pháp Dung đó, Ngài nói á, là tất cả pháp môn đồng về gan tất, tất cả công đức đều từ nguồn tâm, tất cả giới môn, định môn, huệ môn, thần thông diệu dụng đều từ tâm ông mà ra. Cho nên vì vậy á, là tất cả các pháp đều trở về cái nguồn tâm hết. Ba nghiệp của mình, miễn tu làm sao ba nghiệp của mình á, là được thanh tịnh, là quý vị là thành tựu. Cho nên chư tổ nói đó là dục tu tịnh độ, chuyên tu tịnh nghiệp, tam nghiệp thanh tịnh, tịnh độ khả thành, tam nghiệp bất thuần, tịnh độ vô nhân. Tức là người mà muốn tu tịnh độ đó là phải trước tu ba nghiệp phải thanh tịnh. Mà ba nghiệp thanh tịnh đó là tịnh độ tự thành tựu thôi. Bởi vì sao? Tịnh độ ở đâu ạ? Tịnh độ ở nơi trong lòng của chúng ta. Tây phương cực lạc là ở trong lòng chúng ta. Hai cái chữ cực lạc á, là quý vị nghĩ như thế nào ạ? Cực là sao ạ? Là cái vui cùng cực. Cái vui cùng cực, thí dụ như bây giờ là quý vị đi đâu chơi, quý vị được cái niềm vui. Cái vui đó quý vị diễn tả được không ạ? Diễn tả được. Là bởi vì sao? Là quý vị vui trên tâm thức, vui trên ý tưởng. Lấy ý tưởng là diễn tả được ý tưởng quý vị. Còn cái chỗ cực lạc là không phải do ý tưởng, cho nên nó là không dùng ý tưởng mà thể hội cực lạc. Đến khi nào tâm của mình đó là nó không còn vọng tâm, không còn vọng tưởng, thì lúc đó đó là quý vị tự thoát ra được một cái tâm thanh tịnh sáng suốt. Thì như vậy đó là quý vị tự trở về cái bản tâm của mình, quý vị tự giác ngộ bản tâm của mình. Cho nên là quý vị tu á, là tu pháp nào cũng phải là trở về hết. Niệm Phật cũng vậy, tu thiền cũng vậy. Tu đến khi nào mà quý vị ly được ba thời và thời gian và không gian á, là lúc đó là quý vị thành tựu. Cho nên hồi sáng thầy bạn có chia sẻ với quý vị Phật tử bên Huệ Quang đó, là nói là niệm Phật như thế nào là ly ba thời. Nghĩa là mình niệm mà không có phải nói rằng á, là nãy giờ tôi niệm á, là được 3 chuỗi 4 chuỗi rồi. Nếu mà niệm như vậy á, là quý vị đang niệm Phật trong quá khứ á. Còn nếu mà quý vị nói là mình ráng niệm cho đủ 10 chuỗi là xong một thời khóa của mình, là quý vị đang niệm Phật cho tương lai. Rồi trong hiện tại á, là quý vị bị cái câu niệm Phật này á, là quý vị tự chia ra mình là cái người, mình là cái người niệm. Mà niệm cái gì? Niệm là niệm danh hiệu. Cho nên là quý vị chia đôi ra và quý vị cho rằng đó là cái hiện tại, mà thực ra đó là nó trôi qua thành quá khứ rồi. Bây giờ làm sao mà không có cần là quý vị tu 20 năm, mà chỉ cần ngay một niệm mà quý vị ly được ba thời và quý vị vượt được cái không gian. Không gian là sao? Là giữa câu niệm Phật và người niệm Phật, một cái câu niệm mà quý vị không còn phân biệt là câu niệm và người niệm Phật nữa. Thì như vậy đó là tâm của mình đó, là nó thanh tịnh. Có phải là quý vị thể nhập được tự tánh Di Đà không ạ? Cái người tu thiền cũng như vậy quý vị. Cái người tu thiền đó là cũng phải ly ba thời. Ba thời là sao? Nghĩa là tâm của mình là không được chạy trong quá khứ, chạy về quá khứ. Tâm của mình không hướng đến tương lai. Và hiện tại đó là mình cũng không có lưu giữ bất cứ một cái hình ảnh nào trong hiện tại hết. Các pháp tự nó trôi qua. Tâm mình á, và tâm chúng sanh á, là chỉ một thể không hai thôi. Thì như vậy đó là mình được nhất tâm. Đây là quý vị trở về trong cái Phật tánh của mình. Trở về trong Phật tánh, trở về trong trí tuệ của Như Lai. Đây là tổ sư. Đây là gọi là điều trở về nguồn tâm của mình á, đó là cái giá trị chân thật nhất. Cho nên á là không có cái pháp nào gọi là tha lực hết, mà pháp nào cũng là tự lực. Bởi vì Đức Phật ra đời chỉ một nhân duyên duy nhất là khai thị chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật thôi. Đó là cái bản nguyện của chư Phật. Cho nên tất cả pháp hành, pháp môn của Ngài là làm sao cho chúng sanh thể nhập được Phật tánh của mình, thể nhập được chân tâm. Thì như vậy đó là Ngài mới mãn nguyện, đó là mình mới làm tròn chữ hiếu với Đức Phật á. Không phải bởi vì á, là ví dụ như bây giờ là cha mẹ muốn con cái mình học ra được bác sĩ, kỹ sư, những người con đó là theo ý cha mẹ mình ráng học cũng ra bác sĩ, kỹ sư, cha mẹ rất là mãn nguyện. Tôi có mấy đứa con mãn nguyện lắm, bởi vì nó làm theo ý nguyện của tôi. Cũng như vậy Đức Phật, cái nguyện của Ngài là như thế nào ạ? À? Là muốn cho chúng sanh nhận ra được Phật tánh của mình. Cho nên á là Ngài suốt 49 năm Ngài thuyết pháp độ sanh, để cho chúng sanh ngộ nhập được chi kiến Phật, nhận ra được cái tâm thanh tịnh của mình. Khi nhận ra được tâm thanh tịnh của mình rồi đó, thì lúc đó là mình là cái người con rất là hiếu thảo, thương Phật thật sự, chứ không phải thương Phật là cầu sinh đó hả. Cho nên là quý vị là giữ thân, giữ miệng, tu tâm. Thì như vậy đó là quý vị sẽ giác ngộ và giải thoát. Chúc quý vị trên cái con đường trở về bảo sở cố hương được an lành, an vui. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.